lại gì không? Kiền nón nước lâu nô sông cát bồi, lang thang từ đồ luân hồi, vô minh nẻo trước xa khơi dặm về, trong xa bên thăm bờ mê nghìn thu nửa cho bốn bề một phương. Ta van cát bụi trên đường, dù nhớ dù đục đừng vướng gót này,
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ni Sư cùng các quý thầy, quý cô hiện tiền tại chánh điện ngày hôm nay. Kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay duyên lành đã đầy đủ. Vị Ni Sư từ Việt Nam xa xôi đã đi qua thăm những người con Việt tại xứ Hàn này. Ni Sư tên là Ni Sư Hương Nhũ, hiện tại là giảng viên ở Học viện Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ xin kính mời đại chúng mình cho một tràng pháo tay để chào mừng Ni Sư đã lặn lội từ Việt Nam xa xôi đi qua thăm những người con nơi xa xứ này ạ.
A Di Đà Phật. Xin phép cung thỉnh toàn thể đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô A Di Đà
Đà Phật. Kính bạch Đại Đức Thích Tường Thanh là một người có tâm huyết đối với những người Việt Nam xa xứ trên xứ Hàn. Kính thưa quý sư cô giáo thọ của đạo tràng Viên Ngộ, hôm nay đầy đủ nhân duyên, sư Hương Nhũ lại gặp các bạn trẻ tại Seoul này, tại Thiền viện quốc tế. Và không cần nói thì Các bạn cũng biết là Hương Nhũ xúc động lắm. Lúc nào cũng vậy hết. Gặp các bạn trẻ Việt Nam thân yêu, là em, là con cháu của mình, nhưng mà cái nhân duyên là không phải ở Việt Nam mà sống ở xứ người. Mà sống ở xứ người mà vẫn có những cái gì? Nhân duyên lành, những cái phước báo để câu hội về một cái đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm để được nghe Phật Pháp, để sống đúng với chánh Pháp. Đó là một niềm hạnh phúc đối với những người như chúng tôi, như Thầy Tường Thanh, như Sư Hương Nhũ và quý Sư Cô Giáo Thọ đã từ Việt Nam sang đây, không gì hơn là kết nối những trái tim Việt Nam hướng về Phật Pháp. Chúng ta xin có một tràng pháo tay cho sự gặp gỡ quý giá này. Và giờ phút này là được sự cho phép của Thầy và Ban Tổ chức, chúng ta có một cái thời gian rất là quý giá dành cho nhau trong cái pháp thoại sáng hôm nay. Chúng ta đã sẵn sàng để được nghe Pháp chưa ạ? Vui quá rồi. Một lần nữa cho một tràng pháo tay cho Huy lên ha. Các bạn thân mến, bây giờ mình vừa sang Hàn Quốc thì mọi người nói với mình là bắt đầu vào mùa thu, bắt đầu. Cho nên những cơn mưa và những đợt nóng gay gắt thất thường cuối cùng của mùa hè đã kết thúc rồi. Nếu sư ở lại vài tuần nữa thôi, sư sẽ thấy lá vàng đẹp lắm, đỏ vàng, chuyển mùa trong những cái ngày thu trên xứ Hàn. Nhưng cái điều đó đẹp thật nhưng sư không quan tâm bằng tâm hồn đẹp của các bạn. Các bạn đến đây là làm cho tâm hồn mình đẹp, đẹp lên. Tại vì các bạn có biết rằng là đi sang xứ Hàn cũng là một cái giấc mơ của rất nhiều bạn trẻ Việt Nam không? Có những cái kỳ thi người ta viết về xứ Hàn á, thì các bạn sinh viên đã viết là một giấc mơ mà không biết bao giờ thực hiện. Tại vì có nhiều hoàn cảnh lắm, để không phải là ai cũng có thể đi ngang nhiên tự tại mà sang Hàn Quốc. Một số người thì là tự nguyện bước vào đời sống hôn nhân để sang Hàn. Một số người là lao động ở Hàn, một số người học tập đi qua Hàn. Thì Hương Nhũ nghĩ rằng ai có nhân duyên được đi qua xứ Hàn để học tập, để học đại học, để học một ngành nghề gì đó, để học những điều hay, những cái tốt đẹp của xứ người để xây dựng đất nước của mình, đó là niềm hạnh phúc lớn. Còn ngoài ra cũng có cái nhiều lý do, nhiều nhân duyên để đến xứ Hàn. Và lần này Hương Nhũ sang đây trong cái dịu dàng của cái nắng thu, đúng chưa? Cái Tết là gì, Chu Sốt gì đó, gọi là cái mùa trung thu. Khi Việt Nam thì cho đó là cái ngày hội của thiếu niên nhi đồng, thì ở bên Hàn Quốc là một ngày lễ cổ truyền rất là lớn. Thì người ta đã chuẩn bị bao nhiêu cái ngày tháng lao động vất vả cho một mùa thu hoạch. Bây giờ là thu hoạch rồi, nhà nào cũng sung túc, chuẩn bị cho một cái sự sung mãn để gì? Để qua mùa thu, bước vào mùa đông lạnh giá. Cái xứ này gọi là Hàn mà chúng ta biết là lạnh, lạnh ghê lắm. Vì vậy có cái gì ngạc nhiên khi thức ăn của chúng ta, nếu mới đây, cách đây mấy tuần lễ Hương Nhũ giảng Pháp ở bên châu Âu, thì cũng lạnh lắm và sáng nào cũng bánh mì và bơ. Thức ăn cho cái mùa lạnh là bơ và sữa. Thì người châu Á, người phương Đông của chúng ta không có thích hợp với các thức ăn bơ sữa bốn mùa, vẫn là rau, gạo, ngũ cốc. Vì vậy mà Hàn trở thành xứ kim chi, bởi vì rau phải biến thành muối lên hết, thành kim chi hết, để đáp ứng cho cái lạnh mùa đông. Đó. Vì vậy mà bữa cơm nào thì cũng sẽ có kim chi, đúng chưa nào? Cũng những người mà thích đó thì là mình hồi đó có một người, một vị thầy cũng đồng hành với sư bà đi qua xứ Hàn thăm cách đây gần 10 năm rồi. Thầy bảo đi qua Hàn về không bao giờ quên được vì bữa ăn nào cũng có kim chi, thấy chưa? Về Việt Nam người ta cũng có làm, nhưng mà làm sao giống như kim chi Hàn? Tức là thầy thích lắm, cho nên bữa ăn nào cũng cái thố to đó đó, là mấy thố, phải không nào? Còn chúng ta tập ăn và rồi làm quen với các thức ăn ở đây để biết rằng đó là những thức ăn để đối phó với những mùa đông lạnh giá và khắc nghiệt, vẫn là rau, nhưng mà rau đã được muối lên rồi. Và khi ăn như vậy thì cũng là vui, phải không? Nhưng mà Hương Nhũ lại nhớ đến một cái bài hát thuở ấu thơ của mình. Khi mà còn bé đóng kịch Ve và Kiến. Kiến thì là làm việc lao động suốt cả mùa hè để tích lũy thức ăn cho mùa đông. thì con ve chỉ lo ca hát thôi. Cho đến khi mùa đông đến, con kiến ấm áp trong hang để ăn những thức ăn nó tích lũy, thì con ve đói khô, khô kiệt thân xác. Làm sao để sống ở trên xứ Hàn mà cuối cùng kết thúc những ngày tháng làm việc ở đây, chúng ta khô queo không có một đồng bạc, bởi vì làm bao nhiêu thì hưởng hết bấy nhiêu. Một lối sống ích kỷ, một lối sống thực dụng, mà bây giờ không chỉ giới trẻ Việt Nam mà nó ảnh hưởng trên phạm vi toàn thế giới. Người ta chỉ biết đến vật chất và thực dụng, quá sức nguy hiểm. Thôi thì trước khi thuyết pháp để cho không khí bớt căng thẳng, các vị có muốn nghe tâm sự của Ve và Kiến không ạ?
Có.
Nói lớn lên xem nào.
Tan rừng tan tính tình tăng,
Ve lo ca hát miên man mùa hè, đến khi đông giá quay về, Ve than van đói không hề dính tay, nên tìm sang Kiến hỏi vay, cam đoan xin hứa không sai một lời, xin hoàn cả vốn lẫn lời. Nghe xong Kiến khẽ mỉm cười nói bông 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 bông, ông ơi chứ bấy lâu ông làm gì, Ve rằng ca hát mùa hè, nghe xong Kiên khẽ hát về mấy câu, tang tình ông hỡi về đâu, sao không ca hát đôi câu tang tình, hát cho quên đói trong mình, ca lên sẽ thấy tang tình cũng no. Như vậy là con Kiến có cho con Ve vay không ạ? À? Không. Thế mùa hè anh làm gì? Ca hát, hip hop, cờ bạc, rượu chè, dễ gì được sang Hàn Quốc, và đồng tiền của Hàn Quốc cũng khó kiếm lắm. Hôm qua cô dì nói với sư làm 20 tiếng đồng hồ trong những ngày cao điểm, và phải làm vì đó là những ngày kiếm tiền. Thế thì những số tiền kiếm ra cũng gửi về chút đỉnh, cũng gọi là báo hiếu rồi, còn phải hưởng thụ cho mình chứ. Đó. Cho nên ở trong đây là con Ve nó ăn sạch cho đến khi mùa đông nó đói. Còn các bạn tội gì mà ăn sạch, chừa một chút đủ rồi. Còn thì để gì? Để cua gái cua bồ chứ, để ăn chơi chứ, để mà tận hưởng cái tuổi thanh xuân của chúng ta. Được một lần sang Hàn Quốc là giấc mơ của biết bao nhiêu là bạn trẻ Việt Nam. Có nhiều tốn hàng bao nhiêu trăm triệu mới sang cái xứ Hàn này. Rồi kể từ khi có thầy nè, có chị Luyến, có các anh chị em nè, chị Trà My này kia, giúp cho rất là nhiều người Việt Nam sang đây để tránh qua những cái giai đoạn trung gian tốn tiền, tốn bạc. Thì bây giờ thay vì phải làm trả nợ trăm triệu này, trăm triệu kia thì xài, tận hưởng cuộc đời. Và đó là một lối sống ích kỷ, lối sống thực dụng mà chúng ta không tránh được, không tránh khỏi quả báo. Với cuộc sống của chúng ta, mùa trung thu ở Hàn Quốc là mùa ân nghĩa, thì ở Việt Nam mùa Vu Lan báo hiếu cũng là mùa nhớ đến tứ ân. Chúng ta chưa làm được điều gì cho cuộc đời này. Đúng hơn là từ nhỏ đến lớn, chúng ta vẫn là nỗi lo, gánh nặng của mẹ cha. Một số vị bước sang xứ người với tâm nguyện giúp đỡ cho gia đình, hy sinh đôi khi bước vào cuộc hôn nhân để nghĩ đến cái vấn đề giúp đỡ cho gia đình. Nhưng cuối cùng các vị đi lệch lạc hết, đi sai hết. Và cái phước vì hiếu thảo không thấy là thấy quả báo, nỗi khổ và niềm đau. Và nhà Phật thì có một cái điều tuyệt vời là không có nói gì để lấy lòng các vị đâu, chỉ nhìn thẳng vào sự thật mà thôi. Cho nên nếu như con Kiến cả một mùa xuân chơi một chút thôi rồi làm việc, và làm việc suốt một mùa hè, thì con Ve nó ca hát miết à. Còn cái gì vui thích bằng ca, tiếng ca hát này là mình nói cho con Ve, nhưng mà chúng ta là sự hưởng thụ bốn mùa, đúng chưa nào? Đến khi mình cần tiền mình đi vay thì tất nhiên phải nói tôi hứa hoàn cả vốn lẫn lời. Đó là lời nói ngọt ngào của người đi vay nợ. Và những người nhẹ lòng, nhẹ dạ thì không thể nào cầm lòng được. cho những kẻ lười biếng, những người lợi dụng đó, mượn những số tiền. Và có khi không đi về đâu hết, chỉ vì tiền mà mất tình bạn, chỉ vì tiền mà mất tất cả. Tất cả những điều đó, hôm nay chúng ta ngồi với nhau đều phải để suy xét lại. Người Á Châu mình siêng năng, chịu cày sâu cuốc bẫm để biết lo cho ngày mai. Cho nên dân gian Việt Nam có câu khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Vậy mà chúng ta lại không học những cái chịu thương chịu khó, cái tình cảm của người dân phương Đông và xứ Hàn với người Việt cũng giống nhau nhiều điểm tuyệt vời. Cái tốt không học, chúng ta đua đòi, chạy theo những cái phù phiếm. Để rồi cuối cùng là gì? Một cái xác ve chết khô mà thôi. Chỉ cho một đời sống con người, lúc sống chỉ biết hưởng thụ. Và khi chết, một cái giá trị tinh thần đâu có gì đâu. Sống có giá trị tinh thần, chết mới có giá trị tinh thần. Không có ai sống hưởng thụ ăn chơi, phù phiếm, đàng điếm, chát chít, rồi là tất cả những gì nhảm nhí nhất mà chết chúng ta về những cõi an lành. Chúng ta sống với cách sống hưởng thụ ích kỷ như thế, thì ngay bây giờ trong lương tâm của chúng ta đã có địa ngục. Và khi xả báo thân này, thì sáu con đường mở ra: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đã chưa nào Atula, chư thiên và loài người, thì chúng ta dễ đi vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh nhất. Khó lắm mới trở lại thân người. Bởi vì làm thân người, đó là cơ hội để được nghe Phật Pháp. Làm thân người là điều tuyệt vời. Nhưng chúng ta đừng hẹn kiếp sau. Nếu kiếp này được quy tam bảo, được nghe Phật Pháp, được các sư nói rõ chân lý của nhân quả, mà giới trẻ là có trí tuệ, không tật nguyền, câm điếc, không mù què, không bị tâm thần, nhưng chúng ta không lãnh hội nghe được giáo pháp, rồi như là một cái kỷ niệm trong một cái mùa trung thu, rồi ngày mai chứng nào tật đó, thì tiếc thay. Thầy Tường Thanh thỉnh quý thầy quý sư qua đây để làm gì nhỉ? Tốn tiền, tốn bạc, tốn thời gian vô ích mà thôi. Hôm nay nè, thứ hai, thứ ba, thứ tư, đó là những ngày sư có giờ dạy Học viện Phật giáo Việt Nam. Và có những giờ sư mời người dạy thay được, và có những giờ lớp phải để trống, thì không ai có thể đáp ứng được giúp cho mình. Để làm gì? Sư phải chọn một trong hai. Sư thăm các người Việt Nam, anh chị em Việt Nam tại Hàn Quốc, sư phải bỏ các cái lớp triết học ở bên khoa triết của học viện. Tất cả cũng chỉ là để gì? Ươm mầm sống trí tuệ cho các anh chị em thân yêu của chúng ta. Cho nên chúng ta về đây tập tu, đó là tập sống thanh tịnh và an lạc. Thanh tịnh và an lạc để làm gì? Đó là những giây phút chúng ta chánh niệm và không tạo nghiệp. Hàng ngày mở mắt ra, theo thói quen là chúng ta đã tạo nghiệp rồi. Mở mắt là mở miệng, là ăn, là uống, là nói bậy, là nói xấu, là đố kỵ, ích kỷ, ganh ghét. Rồi những mối tình chóng vánh đi qua, tất cả những điều đó chúng ta tạo nghiệp hàng ngày. Nghĩ lại một thời trẻ, có người nói: ôi, ta cũng được một thời hưởng thụ, đáng cho ra là hưởng thụ. Nhưng đối với cái nhìn của Đạo Phật, đó là những ngày tạo nghiệp. Mà con người ta có trí tuệ phải thấy thật tiếc thay khi những ngày tháng tôi chưa biết Phật Pháp, tôi chưa tin nhân quả, tôi chưa hiểu thế nào giá trị của nhân quả, tôi đã sống mà không biết chân giá trị của cuộc đời. Như vậy chúng ta về đây là tập sống trong giới luật. Giới luật là chúng ta ngồi trang nghiêm, chánh niệm và nghe Pháp nè. Chúng ta đang huân tập với những gì của chánh Pháp. Tai chúng ta không nghe những điều phù phiếm, tán tỉnh lẫn nhau, khen tặng cho nhau và lừa dối lẫn nhau. Ở đây không có, ở đây chỉ có sự thật thôi. Và sự thật đôi khi mất lòng, sự thật đôi khi cay đắng. Nhưng mà chẳng lẽ chúng ta gặp nhau để rồi là khen ngợi nhau và không có một giá trị gì hơn? Chỉ có người cha, người mẹ mới là thật lòng dạy dỗ con, chỉ bảo cho con điều hay lẽ phải. Đứa con ngoan thì lãnh hội, nghe lời để sống cho tốt. Những đứa con không tốt thì oán hận cha mẹ. Một ngày nào đó xa hầm sập hố, có biết nghĩ lại, có biết ân hận cũng đã muộn mà. Cho nên sự tu tập ở đây, có người nói con đi về đạo tràng một thời gian, con bớt sân. Bởi vì lúc trước mà cái gì không vừa ý là con tức giận. Và cái sự nổi giận nó thể hiện qua là ánh mắt, nét mặt, lời nói, cử chỉ, dậm chân, dậm tay. Và có những người giận mức độ là ném vỡ, ly chén cái gì ở trước mặt. Giống như trong đời sống các vị ở nhà với vợ, với chồng vậy đó. Vui thì thôi, giận lên thì ném vỡ, hết giận lại đi mua cái khác, để rồi một ngày nào đó lại ném. Nhưng chúng ta về tu, chúng ta sẽ biết những trạng thái sân hận đấy, nó đồng với địa ngục. Tham lam nó đồng với thế giới của ngạ quỷ. Và si mê làm bậy đó, làm sai trái với lương tâm, với chánh pháp, đó là thế giới của súc sanh. Và chúng ta đang về đây để tập làm Phật. Làm Phật trong một ngày, làm Phật trong nhiều ngày để được an lạc là do ở chúng ta, không ai làm thay chúng ta điều này. Như vậy chúng ta về tu để chuyển hóa tâm sân, tâm nóng giận, tâm tham, tâm si là dục, dâm dục, tà kiến, ác kiến vân vân, phải chuyển hóa, thay đổi. Bởi vì các vị chuyển hóa nhiều chừng nào thì an lành, hạnh phúc chừng đó. Sống tốt là báo hiếu đó. Chứ đừng nói trời nói đất mà nhắc đến mình là cha mẹ, hổ thẹn, đau đớn, buồn, tủi, nhọc nhằn. Thế thì còn báo hiếu cái gì nữa? Cho nên sống xa xứ, xa cha mẹ, bài học rất quan trọng là hãy sống cho tốt để xứng đáng là con của cha mẹ. Như vậy chúng ta đến đây tu tập để loại bỏ nhiều thói hư tật xấu. Mà chủ đề của pháp thoại hôm nay, sư muốn nhắc với các anh chị em rằng cái căn bản nhất phải bỏ đi cái lòng ích kỷ mà nó vốn đi theo chúng ta, là câu sinh đó, tức là sanh ra đã có cái đó rồi. Đứa bé nó bám chặt mẹ bởi vì nó biết chỉ có mẹ là có cái bầu sữa cho nó. Và có khi có một đứa em thứ hai ra đời là nó không chịu. Bởi vì là nó sẽ giảm đi cái sự nuông chiều, lo lắng của mẹ. Cái sự ích kỷ nó đã câu sanh là nó đi cùng với chúng ta từ lúc ở trong thai cho đến lúc chào đời. Tại vì là trong vòng luân hồi bất tận thì một cái chủng tử vào bào thai của cha mẹ, nó mang các hạt giống xấu và tốt để bước vào một đời sống mới. Một thai nhi được hình thành có tinh cha huyết mẹ và một cái thần thức đi vào cái nơi đầu thai bắt đầu một kiếp sống. Cái thần thức đó có phước, có tội mà chúng ta đang tích lũy hôm nay và vô lượng kiếp đã qua. Cho nên chúng ta có chịu ngày mai một kiếp sống mới mà trong cái chủng tử đầy các tội lỗi xấu ác, cho nên bữa sanh đứa con ra mới nhỏ xíu đã ngỗ nghịch, đã làm đau lòng cha mẹ, đều là trừ chủng tử hết. Vì vậy chúng ta về với đạo tràng tu tâm và sửa tánh, làm sạch từ bên ngoài đến bên trong đó. Và một cái điều mà toàn thể đạo tràng rất quan tâm, làm sao cho con không thối đi cái tâm bồ đề. Tâm bồ đề là sao? Là sống không có ích kỷ, là tâm bồ đề. Mình miệng nói như vậy mà lòng mình vô cùng ích kỷ. Mình đến với đạo tràng, mình xông xáo nè, lo nè, lau chánh điện, cắm hoa, rồi là tạo bàn Phật, thắp bàn Phật, thăm đèn, châm đèn, kết hoa, phát tâm cúng dường nhiều thứ. Nhưng thật ra trong lối sống của mình rất ích kỷ, một lối sống hưởng thụ mà sư có thể nói một cách thẳng thắn, con người chỉ chuyên về sự hưởng thụ như vậy, đó là tội ác đó thôi. Tâm bồ đề dạy cho chúng ta quan sát cha mẹ của anh chị em là cha mẹ của chính mình. Vợ người ta, con gái người ta, chị người ta cũng như là cùng một dòng mẫu huyết thống ruột thịt của chính mình. Mình nghĩ như vậy, mình không dám xâm phạm, làm đau khổ người phụ nữ khác. Đức Phật dạy, một người phụ nữ mình nhìn đó là mẹ mình, chị mình, em ruột mình dám xâm hại không? Các vị làm gì có cái tâm quán đó? Thấy đẹp là muốn chiếm hữu, vợ đó, con đó, nhưng mà chiếm hữu được, hưởng thụ được lúc nào thì cứ làm. Mà không phải chỉ là nam, mà nữ luôn, lợi dụng lòng tốt, sự ngây thơ khờ dại, sự đắm mê cái nhan sắc của mình để mình lợi dụng người ta, lợi dụng lòng tốt, và mình mắc một cái món nợ rất lớn. Mình tưởng rằng đứa nào khôn, đứa đó tồn tại. Nhưng nhà Phật chỉ cho chúng ta, nhân quả nghiệp báo không bao giờ sai chạy, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà không bỏ sót. Các vị nghe rõ chưa? Sư kể chuyện vui vui chút. Mình giảng pháp một lần 500-700 người mù, phải không nào? Cho nên hay hỏi lắm, hỏi miết à. Nghe chưa? Cái dưới nói phải dạ nghe, mà nói dạ nghe xong phải vỗ tay. Hiểu không? Dạ hiểu là phải vỗ tay. Tại sao? Tại họ mù. Nhắm mắt đâu không biết mù hay ngủ. Vì vậy hỏi miết à. Hỏi miết, vỗ tay miết à. Cho nên ta nói sư Hương Vũ giảng pháp và thời pháp vỗ tay miết à. Nhưng mà sau họ phát hiện ra, à thì ra sư phải có một cái kỹ thuật như thế để người ta phải chánh niệm. Nhưng mà giờ sư làm từ đầu đến cuối, sư làm như tụi em học sinh lớp 1 đó, hỏi vỗ tay hoài. À có người cảm ơn á, tính ngủ rồi mà vỗ tay giật mình. Ủa, sư đang nói tới đâu? Cũng may lắm chứ, khó lắm mới được nghe pháp. Đi bao nhiêu cây số sang đây mà chỉ có một chút thời gian pháp thoại quý lắm. Cho nên tối hôm qua một số bạn đến trước, thầy cũng sắp xếp ngồi nói chuyện chút. Sáng nay một chút, chiều một chút, mỗi một chút đó là tinh hoa quý giá trong cuộc đời chúng ta. Cái tâm từ của thầy dành cho mình coi thường, mình nghĩ đến đạo tràng thì phải có những lúc tra tấn ngồn chỗ, không nào? À, mình nghĩ đó là những giờ phút phải chịu đựng. Thế thì con người chúng ta không có trí tuệ rồi. Sư muốn nói rằng biểu hiện quan trọng nhất của một sự giác ngộ là gì? Đó là tâm bồ đề. Chứ không phải là nói hay, chứ không phải là hiểu tứ đế, thập nhị nhân duyên, rồi là bát chánh đạo, hiểu cái này, hiểu cái kia. Nhưng vấn đề là thực hành. Còn cái thực hành của lời Phật dạy, nó biểu hiện qua tâm bồ đề. Mà tâm bồ đề lấy tâm từ bi làm căn bản. Tâm bồ đề nó biểu hiện nhiều mặt lắm, là sự giác ngộ, là trí tuệ. Nhưng mà ai nói rằng tôi có tâm bồ đề, tôi muốn sống với tâm bồ đề thì phải lấy tâm từ bi làm căn bản. Đó là nhân tố tối quan trọng để thành tựu Phật quả. Nói thôi thành Phật chi sư, lâu lắm, xa lắm, bây giờ làm giờ sống làm người hưởng thụ cho đã đời. Chính những người nói như vậy là những người khổ đau nhiều nhất. Mà sư đến đây nói không phải kêu các vị phải làm gì hết. Các vị cứ tự suy nghĩ coi, bằng này tuổi ai cũng từng khóc, có nước mắt niềm đau hết rồi. Làm sao để được an lạc? Hãy sống theo những gì Đức Phật đã trải nghiệm và thực lòng truyền trao lại cho chúng ta. Do vậy, chúng ta phải biết rằng cái biểu hiện quan trọng nhất đó là tâm bồ đề, là tâm từ bi. Và xin nguyện vì lợi ích của tất cả chúng sanh để trọn thành Phật đạo. Chúng ta vô cái phòng ăn của cái thiền viện nè, chúng ta thấy có 4 thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Hán, tiếng Hàn, tiếng Nhật. Đó là ngũ quán. Khi ăn phải thực hành 5 pháp quán, để cho tâm tạp thoại thì của đàn na tín thí khó tiêu. Thì trong cái 5 cái quán, pháp quán đó mà chúng ta thấy trong nhà ăn của các chùa và thiền viện, hay viết lên, mà nếu không thì các sư cũng phải quán niệm, là luôn luôn nhớ công ơn. Vì sao hôm nay có bát cơm này, có quần áo chúng ta mặc, có cuộc đời cho chúng ta sống đây, biết ơn. Thứ hai, luôn xét đức hạnh của mình đủ hay thiếu mà thọ của cúng dường. Có ai nghĩ đến đức hạnh không? Hay là chỉ nghĩ rằng đứa nào khôn, đứa nào tạo tác, đứa nào được hưởng thụ, đứa nào hiền quá thiệt thòi, đúng chưa nào? Và thứ ba là quán sát tham sân si là cội gốc của tội lỗi. Ăn mà quán sát như vậy. Rồi thứ tư là thức ăn chỉ là thuốc để chữa bệnh thân gầy, cho nên đắm luyến làm chi, tham ăn làm chi. Cho nên vì biết nó chỉ là thuốc để cho đi qua cái ngày thân thể này còn, mà ăn thịt chúng sanh cho nhiều, nó đâu phải là thuốc mà mình tạo nghiệp. Cho nên giảm. Và cuối cùng ăn để nguyện tu tập mà hóa giải tất cả nỗi khổ niềm đau mà đi về bến giác. Một bữa ăn người ta cũng quán niệm, nghe pháp lại càng quán niệm, và sống phải quán niệm. Trong sự chánh niệm như vậy, đó là tu. Các vị hỏi tu làm gì, phải không? Các vị đã làm sao để giữ vững tâm bồ đề? Các vị hãy yêu thương thật lòng với tất cả mọi người đi. Đối với cha mẹ là yêu thương, vợ mình thì mình ghen chết luôn, đúng không nào? Con mình thì giữ kè kè vậy đó. Nhưng mà vợ người ta, con người ta, chị người ta, em gái người ta, mình tàn hại. Có phải tâm từ bi đâu. Và chúng ta sẽ không được quả báo an lành giống như chúng ta mong muốn. Chúng ta sẽ gánh lấy những sự khổ đau ngay trong kiếp này. Nếu vợ ta phản bội, nếu con ta không được trinh tiết, bị người ta xâm hại, hoặc nếu không kiếp sau, chúng ta sẽ trở thành một người con người sống hết lòng chung thủy, sao người ta vẫn phản bội con. Đó, sư trả lời luôn đó. Thưa sư, con sống rất tốt, con rất yêu thương người con thương, chồng con, vợ con, mà họ lại phản bội con. Thì cái nếp sống thực dụng nè, đưa đến những điều đó. Nhưng truy về nhân quả, chúng ta cũng đã từng không tốt trong đời sống tình cảm và hôn nhân. Cho nên mình không được sự an lành và hạnh phúc trong đời sống hôn nhân, tình cảm. Kiếm bao nhiêu cuộc tình, cuối cùng không có một cái tình nào chân thật để vác trên vai. Toàn là tình giả dối. Bởi vì mình có chân thật đâu. Mà cuộc sống này, đạo Phật được xây dựng trên nền tảng nhân quả. Và các vị ích kỷ quá đi. Mình là cái gì cũng phải ok hết, phải toàn vẹn hết. Còn của người là xài bằng hết. Cho nên ở Việt Nam các bạn sinh viên hay nói của chùa là không phải của ai hết. Nhưng mà bây giờ hết dám nói cái đó. Chùa là bá gia bá tánh. Mình không biết tôn trọng, không bảo vệ, mình mắc nợ bá gia bá tánh. Cho nên đến với những sự tu tập này, chúng ta biết cẩn trọng, biết suy xét, biết tiết kiệm từng cái chút điện, chút nước, cẩn trọng lời nói, việc làm, thì về nhà chúng ta cũng như vậy. Và chúng ta có thấy vậy là mất tự do không? Không. Đó là tự nguyện làm. Để rồi gì? Tôi gieo những hạt giống lành, để rồi hoa quả thơm lành sẽ đến với tôi trong cuộc đời. Các bạn có đồng ý với sư không ạ? Thì các em là thành viên của những đạo tràng viên ngộ. Viên ngộ là sao? Giác ngộ viên mãn luôn. Chữ viên ngộ là thành tựu quả vị Phật. Chúng ta nói bao giờ? Ngay bây giờ. Phải hướng đến những điều đó. Muốn đạt đến cứu cánh giác ngộ viên mãn thì chúng ta phải phát tâm Bồ Đề. Nhiều anh chị em hỏi sư làm sao để giữ tâm Bồ Đề. Mà tâm Bồ Đề là gì? Dạ con không biết, con biết tâm Bồ Đề là cái gì tốt thôi. À, tâm Bồ Đề. Nếu cha là Bồ Đề tâm, mẹ là trí tuệ, thì con là dòng dõi của chư Phật. Nếu không phải hai cái đó, mình không phải con Phật đâu. Nghĩa là cha mình là Bồ Đề tâm, mẹ mình là trí tuệ, là từ bi, thì mình chắc chắn là con của dòng dõi chư Phật. Bồ Đề tâm là từ bi đó. Tâm từ á. Thế thì bây giờ cái từ bi đó khỏi nói là giúp đỡ người nghèo, bố thí người bất hạnh, thương người khổ đau, mà chúng ta hãy tôn trọng tất cả mọi người đều là cha, là mẹ, là anh chị em của chúng ta. Chúng ta chỉ mong điều tốt đẹp cho bản thân mình và gia đình mình, và chúng ta đối xử với mọi người lạnh lùng, thờ ơ, thậm chí tàn ác. Có một câu chuyện. Vào một buổi sáng kia, tăng đoàn của Đức Phật đang tu tập thành các nhóm. Tức là đi khất thực á, đi từng nhóm, từng đoàn như vậy. Một số chư tăng đang đi khất thực bỗng tụ họp lại nói cái gì đó. Thì Đức Thế Tôn đến gần và hỏi rằng, các vị đang tu tập để nói chuyện gì? Một vị đệ tử đã nói bạch Đức Thế Tôn, trong thành có xảy ra một cái chuyện rất cảm động. Phật hỏi nào, hãy kể cho Đức Thế Tôn nghe xem, rốt cuộc là chuyện gì thế? Bạch Đức Thế Tôn, trong rừng này có một cái bọn cướp. Mấy hôm trước đi qua đây có ba tên cướp xông ra, thường hay cướp giật, hãm hiếp. Cho nên có người quyết tâm bắt cho được cái bọn cướp đó. Thì một lần thấy được bọn cướp mới rượt theo. Nhưng bọn cướp lại bỏ chạy rất nhanh, chạy biến vào trong rừng. Người ta chạy theo thì không thấy tên cướp đâu hết, mà thấy ở trên cánh đồng có ba người nông dân đang làm việc. Và ta nghĩ rằng là ba tên cướp này đã hóa trang thành ba người nông dân. Tự nhiên cướp đâu mất không thấy, mà thấy ba người nông dân cũng trùng cái số ba, cho nên ta tin chắc đây là nông dân hóa trang. Bắt luôn, phải chưa nào? Và ba người đã bị bắt chưa bao lâu, có một người phụ nữ đã khóc lóc đi theo để xin gặp, nhưng thị vệ đã xô người phụ nữ đó ra và giam những người này. Thì người phụ nữ lên tới hoàng cung, xin hãy cho tôi thứ gì đó để che thân. Người phụ nữ khóc như vậy. Đức vua nghe như vậy thì quá thê thảm. Hãy cho người phụ nữ đó tấm vải để che thân đi. ở bên Ấn Độ đó, quần áo không phải như chúng ta, chỉ là một tấm vải thôi. Cái y của các sư cũng xuất phát từ là một cái tấm vải. Nó quấn một cái y phục người phụ nữ khoảng 24 mét, vải rất mỏng, và quấn cho đến khi nào kín cái thân, khỏi may gì hết á. Đơn giản nhất là người Ấn Độ, cầu kỳ nhất là quần áo của người Trung Quốc. Hả chưa nào? Đó, thì trên thân của các sư là kết hợp cả hai truyền thống. Đó, có Ấn Độ, có Trung Quốc ở trên đó. Cho nên mình cũng đừng nói mình thuần là người Việt Nam. Cũng không có cái thuần nào hết á. Một là tất cả là một. Chúng ta lấy cái tinh hoa nào tốt nhất, chúng ta sống thôi. Chứ đừng nói cái đó là của Trung Quốc, bỏ đi. Cái đó là của nước ngoài, bỏ đi. Cái này là phải của Việt Nam. Cái Việt Nam không tốt, chúng ta cũng phải bỏ. Mà cái tốt của ai đi chăng nữa, chúng ta vẫn phải học. Đó là điều Đức Phật dạy mà. Đừng có chê bai ai hết, đừng có miệt thị ai hết. Tại vì nhân vô thập toàn, con người ta đều có cái xấu và cái tốt. Mình cũng thế. Thế thì cái người phụ nữ này đòi miếng vải, thì thấy cho miếng vải, bà vẫn khóc. Hãy cho tôi một cái gì đó để che thân. Cuối cùng thì Đức Vua nói, tại sao cho rồi bà cứ bảo để che thân? Cho vải rồi thì quấn vào người, thì quấn hai ba lớp rồi còn khóc gì nữa? Thì bà trả lời, thưa đại vương, chồng tôi chính là vật che thân của tôi. Một người phụ nữ mất chồng thì cho dù có đeo vàng đeo bạc cũng như người không có quần áo mà thôi. Đó, nói như thế để thấy trong một gia đình cái người chồng người ta quan trọng, có đừng cướp chồng của người ta. Mà chồng mình cũng phải quý. Chứ mình xem như là một cái phương tiện để lợi dụng, rồi sẽ có đến lúc kẻ khác lợi dụng mình. Nhân quả nó rất là dễ sợ. Nhưng mà chúng ta chỉ biết nhìn cái trước mắt để thỏa mãn gì? Cái tham ái, cái dục lạc, cái thích thú của cuộc đời, mà không biết cái quả báo ngày mai. Đạo Phật là dạy về nhân quả. Đó. Cho nên quốc vương mới hỏi, chồng ngươi đâu? Thì bà mới kể ra là đang làm ruộng, thì bị bắt. Mà chồng tôi không phải kẻ cướp. Thì nhà vua nói, có ba người bị bắt thì ai là chồng? Người phụ nữ trả lời, một người là chồng tôi, một người là con trai của tôi, và một người là em trai của tôi. Đức vua nói, được rồi, ta sẽ thả ra. Một trong ba người này ta sẽ thả chồng bà chứ gì? Và bà được quyền chọn là thả ai? Người phụ nữ sẽ nói rằng, thế thì hãy thả em tôi đi. Chứ cũng phải thả chồng, mà cũng không phải thả con. Đức vua nói, thật kỳ lạ. Ngươi vừa mới nói là chồng là cái vật che thân, không có chồng như kẻ khỏa thân đau khổ. Mà bây giờ ta cho thả một trong ba để chọn em mình là sao? Người phụ nữ nói, vâng, cả cuộc người đàn bà trông cậy vào chồng. Người đàn bà có chồng mà trở thành mất chồng thì rất là đáng thương. Nhưng bây giờ nếu cho tôi chọn một trong ba người thì tôi sẽ chọn em tôi. Bởi vì em tôi là con yêu quý của bố mẹ tôi. Tôi mất chồng, tôi mất con, tôi đau khổ lắm. Nhưng đau khổ để tôi chấp nhận. Tôi hiểu cái nỗi đau của người mất con. Nên tôi không muốn cha mẹ tôi phải mất đứa em trai. Mặc dù cha mẹ tôi đã chết. Đó là tấm lòng của tôi đối với cha mẹ đó. Tôi thương em tôi, bởi vì tôi biết đó là cái bảo vật của cha mẹ tôi. Và đó là tấm lòng của tôi, hiếu nghĩa của tôi đối với cha mẹ. Tôi chấp nhận sự đau đớn mất chồng và mất con, nhưng tôi không muốn cho cha mẹ tôi đau lòng nơi chín suối là con trai của họ bị giết, bị cầm tù và giết chết. Đức vua nghe rồi rất cảm động, thấy tình của bà rất là cao cả. Hy sinh thương chồng lắm, thương con, ai mà bằng tình mẹ thương con. Nhưng hy sinh cái nỗi đau đó, chấp nhận cái nỗi đau đó, để gì? Để tròn cái chữ hiếu đối với mẹ cha. Thì chúng ta nghĩ đi, nhiều khi chồng mình cũng không thương, con mình cũng đâu có, mình nói cái miệng vậy thôi. Mình chạy theo cái gì? Thỏa mãn dục lạc ích kỷ của riêng mình. Những con người đó làm sao mà được phước báo? Nếu tu để rồi có một chút tiền cúng dường để cầu nguyện, mà đời sống của mình không phải là một đời sống mẫu mực tốt đẹp, thì cái sự cúng kiến đó nó đi vào quên lãng mà trò hề thôi. Sư nói với các vị như thế. Cho nên Đức Vua nghe người phụ nữ nói như vậy rất là cảm động. Cái tình của bà cao cả và cũng không có thấy cái chứng cứ đây là những người cướp. Cho nên thả hết cả ba người. Ta thả cả ba người vì tình cảm của phụ nữ này quá là cao cả. Không bi lụy về chồng, không ích kỷ cho con mà nghĩ cho cha mẹ. Mà đây là cha mẹ của người phụ nữ đó. Nhưng mà Đức Phật dạy mình những điều còn cao cả hơn nhiều. Không chỉ cha mẹ của mình mà cha mẹ của tất cả cũng là cha mẹ mình. Các anh chị em đang ngồi đây cũng là con, là chị, là em, là anh ruột của sư, mà kiếp trước là cha, là mẹ nhiều đời, là thầy cũng đang ngồi ở đây. Cho nên trong kinh Vu Lan á, Đức Phật lạy đống xương. Anna nói tại sao Phật lạy đống xương? Ngài là bậc giác ngộ, tại sao lạy đống xương? Đó. Thì Đức Phật mới nói Anan, đó là trong đống xương đó có kẻ sanh ta, có kẻ ta sinh, có ông bà cha mẹ của ta trong đống xương này, và chết đi lại luân hồi. Bây giờ là ông bà cha mẹ chết lại vào bào thai là con là cháu, và không phải con cháu mình, con cháu người ta, mình hãm hiếp, mình cướp đoạt, mình phản bội, mình vong nhân, tức là mình phản bội tất cả người thân yêu của mình trong cuộc đời. Tất nhiên quả báo nó rất là ghê gớm. Sư nhắc các anh chị em như vậy bởi vì lối sống ích kỷ, lối sống thực dụng đang làm cho các vị quên hết nhân quả và nghiệp báo, quên rằng mình đang sống như thế này để chờ đợi một quả báo xấu ác vào ngày mai. Người ta hay nói thuốc đắng giã tật, lời thật mất lòng. Sư nói những điều có làm cho các bạn mất lòng thì các bạn cũng hiểu đó là sự thật. Có đồng ý không ạ? Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, một là tất cả là một. Cho nên mình đừng có nói đó là nhà dòng họ Nguyễn, đây dòng họ Lý, đây dòng họ Lê. Kiến họ nào thì biết kiến họ đó. Trong khi chúng ta thấy thầy thiết lập một cái bàn thờ cụ Huyền Thất Tổ. Thế thôi, tất cả chúng ta đều đến cái bàn thờ đó, có ông bà, có cụ Huyền của mình ở đó. Và đừng có nói họ Lý, họ Trần, họ Lê, họ Phạm gì hết. Mình trong vô lượng kiếp sống, mình họ nào cũng có mang hết. Trong vô lượng kiếp sống, cõi giới nào mình cũng đến hết. Chứ đừng làm tổn thương ai, đừng làm đau lòng ai, và đừng sống phản bội ai. Sư được nghe những cái tin tức trước khi sư qua đây. Người ta nói sư có từng qua Hàn Quốc rồi, người ta tìm hiểu về các cô dâu ở Hàn Quốc, Đài Loan. Thì người Việt Nam của chúng ta yêu thương những người con gái Việt Nam. Đi qua làm dâu xứ Hàn, làm dâu Đài Loan, ai cũng thương. Muốn các vị thích ứng với đời sống và sống tốt. Ai cũng muốn như vậy. Không có ai muốn các vị qua Đài Loan, qua Hàn Quốc rồi một thời gian cuối cùng đời sống dở dang không ra gì. Cho nên trước khi mình xác lập gia đình ở xứ người là mình quyết định rằng mình làm dâu xứ người. Và xứ Hàn trở thành quê hương thứ hai của mình. Mình sống cho tốt, cho trọn vẹn. Đó là gì? Mình gieo một nhân lành cho hôm nay và ngày mai. Đừng có tập cái lối sống mà người ta dạy cho mình. Ban đầu mình không biết gì hết á, nhưng mà rồi người ta dạy mình. À, theo lời của những cái người chồng kể lại là các cô dâu ngoại quốc, trong đó có các cô dâu Việt Nam. À, sau khi mà cưới hỏi có con, rồi là bỏ trốn khỏi gia đình khi đã nhập được quốc tịch Hàn Quốc hoặc quốc tịch Đài Loan. Điều này thì cái chuyện cá nhân gia đình thì sư không có dám can thiệp sâu. Nhưng nếu mà vì những cái hoàn cảnh chúng không thể chấp nhận được, đành phải ra đi là duyên nợ đã hết. Nhưng cái này là cái gì? Cái âm mưu trước khi chúng ta bước sang xứ người đã có một cái kế hoạch. Như vậy là tội ác rồi, mình lừa gạt người ta rồi. Nhất là gia đình của những người đàn ông Hàn Quốc, Đài Loan ở xứ nông thôn. Thậm đâu có tiền bạc gì nhiều đâu, cưới mình qua nửa chừng lỡ lòng nào lừa gạt người ta. Sau khi bỏ đi thì người vợ chỉ cần gọi điện về để giải quyết thủ tục ly hôn và đòi tiền bồi thường, mặc cho gia đình chồng ở nông thôn hết sức khó khăn. Cái sự ích kỷ đó đi đến mức độ tội ác rồi. Và dầu gì đi nữa người ta cũng là chồng, là vợ của mình. Thì chúng ta sẽ trả cái món nợ này, không hôm nay thì ngày mai. Không bao giờ cái con đường tiếp theo sẽ là êm xuôi hết, phải trôi chảy hết. Cho nên ở Việt Nam, sư có thuyết một bài pháp ở Bạc Liêu: xin đừng giựt nợ. Giựt nợ nó không phải tiền đâu, mà tất cả các món nợ tình cảm chúng ta đã gieo ra trong cuộc đời này chưa trọn vẹn, chúng ta đã vội vàng vì sự ích kỷ mà chúng ta bỏ ra đi. Và theo phóng sự của đài MBC đó, thì các cô dâu nước ngoài sau khi bỏ trốn thường làm việc ở các quán karaoke ở Hàn Quốc, gọi là tụ điểm, để phân biệt với các quán karaoke văn hóa thông thường. Đó. Và khu vực này thường là ở chung quanh các khu công nghiệp, nơi có rất nhiều lao động nước ngoài khu vực Đông Nam Á làm việc. Và các cô dâu đã tâm sự rằng người đi trước đã dạy cho các em như thế, còn hướng dẫn thủ tục ly hôn và làm hộ cho cả hồ sơ để qua có vài đứa con rồi lên đường ra đi. Thì ở đây sư chỉ nhắc lại, nếu tình trạng không đến nỗi bi đát, không thể nào tiếp tục cuộc sống này, sống như địa ngục, và nhân duyên nợ đã hết, phải suy xét cho kỹ. Còn chúng ta có sẵn kế hoạch để sang, để có một cái gì? Có một quốc tịch Hàn Quốc thì có nhiều con đường để có thể đi đến. Chúng ta hỏi các anh chị, hỏi thầy. Chúng ta không nên lợi dụng trong cái đời sống hôn nhân để lừa gạt kẻ khác. Kết hôn ngụy trang để vào quốc tịch, làm cho chính phủ cả hai nước cùng đau đầu. Đó, và đối với cái nhìn của nhà Phật, đó là chúng ta đã gieo ra một cái nhân cực kỳ xấu, ác, và chúng ta sẽ chịu quả báo đau thương. Đó là lý do vì sao người phụ nữ cứ phải khóc vì tình. Rất là chung thủy, rất là chịu khó, chịu thương mà người chồng vẫn phản bội. Đó là nhân chúng ta đã gieo. Đó, cái cách ích kỷ này là sư phải nói ngay thôi, chung thôi rồi đó là khỏi phải hỏi chi cho nhiều. Tại vì chúng ta đã có mưu đồ sẵn mà, chúng ta mới sang đây mà. Cho nên có được cái quốc tịch, chúng ta từ bỏ cũng là người chồng. Đấy, nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Một ngày đêm sống với nhau cũng là vợ chồng. Đó, đừng bao giờ làm quen với những cái cách tình chóng vắn, tình một đêm và tình lừa đảo. Quả báo chúng ta chịu, ai sẽ trả cho ta? Lúc có khóc, than, có kêu Quan Âm, ai mà cứu? Nhân chúng ta gieo, sao lúc chúng ta gieo tội ác mà không kêu Quan Âm? Mà khi quả báo đến, chúng ta cầu cứu Phật trời. Cho nên các vị nên suy xét lại việc làm của mình trong đời sống. Chúng ta đến với đạo tràng, học tập sự xả bỏ ích kỷ cá nhân đi. Đó. Hiện nay chủ nghĩa thực dụng và ích kỷ đang biến chúng ta trở thành những người rất là ích kỷ trên cái thế giới này. Một cái thế giới mà cần phải mở cái trái tim ra, cái thế giới của đại đồng, thì bây giờ lại quá là quay vào cái đời sống selfish cực kỳ, chỉ biết cái riêng của mình. Theo kết quả điều tra đối với một nhóm sinh viên đại học Humphrey, Mỹ, mà họ thực hiện được cái điều tra này phải tiến hành trong 25 năm. Như vậy là không phải điều tra cho vui, phải phát người tờ giấy rồi đánh vô. 25 năm theo dõi những cái sự điều tra đó, thì họ thấy những người có hoàn cảnh gia đình, trình độ trí thức ngang nhau, thì trong số đó có 3% số người, có 3% thôi, là sống có lý tưởng, có mục đích cuộc đời một cách lâu dài. 25 năm con người vẫn theo cái mục đích đó. Người ta chấp nhận con đường tu, mọi sự vui buồn sướng khổ gì cũng nguyện vì chúng sanh, thì 25 năm hay 30 hay là 100 năm nếu còn sống cũng không thay đổi. Nhưng mà 25 năm vẫn khối người thay đổi khi mà lợi quyền đến, khi mà hưởng thụ dục lạc đến, từ bỏ để người ta chấp nhận cái đời sống mới vì sự ích kỷ. Có 3% vẫn đi theo con đường đó. 10% số người có mục tiêu ngắn hạn mà rõ ràng hơn. Ví dụ ngắn hạn là sao? Quyết tâm học tập để trở thành là giáo viên, bác sĩ, luật sư, nhà thông dịch, rồi là nhà văn hóa, nhà nghiên cứu, vân vân. Mục tiêu ngắn hạn quyết đưa ra để đạt được trong cuộc đời là 10%, ngắn thôi. 60% số người mơ hồ, không có mục tiêu ngắn hạn, dài hạn gì hết. Ai làm sao mình vậy, có tiền là được. Và chiếm 60%. Nhưng mà người Việt Nam mình có lẽ 80%. Mơ hồ, không biết lý tưởng cuộc đời, có tiền là được thôi. Và số còn lại là hoàn toàn không có mục đích gì cuộc sống hết. Đây là nghiên cứu đàng hoàng, sẽ trình bày để cho các bạn trẻ chú ý lắng nghe. Cuộc điều tra này theo dõi ảnh hưởng cuộc sống trong một thời gian dài, ít nhất là 25 năm. Và các nhà nghiên cứu đã nhận thấy sinh hoạt và có cả kết quả để chúng ta cùng suy gẫm. Kết quả là những người mà 27% số người hoàn toàn không có mục tiêu á. Đó là số người sống dưới đáy của xã hội. Đã sanh ra cứ như một cái cục, và gọi là cục nhớt, ăn bám mẹ cha, lớn lên ăn bám xã hội, và luôn luôn oán trời trách đất, dễ gây gổ với mọi người, cuộc sống rất tồi tệ, lợi dụng bất kỳ ai nếu có thể được, ích kỷ và vô minh. cái số này hy vọng chúng ta không có. Có phải như vậy không ạ? Hy vọng chúng ta không có trong số người này. 10% nhóm người có mục tiêu ngắn hạn thì cuộc sống tốt hơn rất nhiều. Họ trở thành những người có gì? Có địa vị trong xã hội. Bác sĩ, kỹ sư, người làm việc, chuyên gia, rồi là các ngành nghề trong xã hội một cách ổn định. Nghề nghiệp trí thức ổn định, cuộc sống đầy đủ. Và họ có những cái gì? Có lý tưởng trong cuộc đời. 10% thôi. Có mục tiêu ngắn hạn thôi và đạt được cái mục tiêu đó. 3% mục đích lâu dài. Rất ít tinh anh của cuộc đời. Sống hy sinh tất cả cho nhân loại, cho chúng sanh. Họ chấp nhận cuộc sống đời họ rất đơn giản mà hy sinh tất cả cho cuộc đời. Thì họ nghiên cứu chỉ có 3%, mà đây là nghiên cứu của Mỹ nha. Có 3%. Như vậy, cái số lượng nhiều nhất là 60% đó, là sư sợ rằng chúng ta nằm trong đó là phần lớn đây. Không có mục tiêu rõ ràng, nhưng mà sống trung bình. À, thu nhập tương đối ổn định. Đời sống là cũng không có đến nỗi gì, nhưng cũng chả có thành tựu gì đặc biệt, mà cũng không đóng góp gì cho xã hội. Một cái mái nhà, có vợ, có con, có tiền, dư dải ra thì về Việt Nam xây thêm nhà, biệt thự, lâu lâu về nghỉ phép. Lâu lâu có những chuyến đi du lịch nước ngoài, nước trong, để chứng tỏ mình cũng đẳng cấp trong xã hội. 60% những con người này gọi là không có thành tựu gì hết, cũng không có gì rõ rệt hết, sống để mà sống. Và thỏa mãn cái gì mình muốn, và số này chiếm đông nhất trong xã hội. Thì sư e rằng chúng ta nằm trong cái số này đây. Chúng ta làm để có tiền đáp ứng đời sống hôm nay, ngày mai dư dả chút ít, có vợ, có con, đó cũng là mang tiếng ở nước ngoài về, và cũng có thể huynh hoang, tự đắc với mọi người. Ngoài ra cũng không có gì thành tựu đóng góp sự nghiệp cộng đồng cho nhân loại, cho đất nước Việt Nam hay cho con người trên thế giới. Tôi e rằng các vị nằm trong số này đây. Cái số cũng vẫn sống, nhưng mà là tồn tại là đúng hơn. Vì không có một chút lý tưởng nào. Không có bồ đề tâm. Mà bồ đề tâm là sống cho nhân loại, sống cho tất cả. Và cái số 3% tinh anh của cuộc đời sống cho nhân loại. Người ta nói đến bây giờ chưa có ai như Phật. Có trí tuệ, có phước báo, và cuộc đời của Ngài là cho tất cả. Cho nên mới nói là trên trời dưới đất không ai bằng Phật. 10 phương các cõi cũng chẳng sánh bằng. Trong đời chỗ có ta đều thấy, hết thảy không ai có thể bằng Phật. Mình làm đệ tử Phật là quá tốt rồi, còn muốn tìm thánh thần trời đất nào nữa. Mình quy y một cái vị mà trên trời dưới đất không ai bằng, vậy còn mình tìm đâu ra nữa. Đó, nhưng mà các vị để ý coi, bây giờ cũng còn có nhiều cái phái tu tà kiến lắm. Chúng ta nạp mạng mình vô đó, không biết để đi về đâu. À, vì vậy mà phải đến với đạo tràng, đến bậc thầy sáng suốt để dắt dẫn chúng ta trên con đường tu tập mà không có vô ích. Chúng ta nghe cái gì hơi đặc biệt một chút, phủ nhận con đường đi của các bậc thánh nhân, các bậc tổ tiền bối. Có một người mới xuất hiện để làm tổ là chúng ta lập tức xem đó là thần tượng, mà không biết đó là tà kiến, là ác kiến. Bây giờ trong nước, ngoài nước gì cũng có những cái vị này đột nhiên xuất hiện và xưng mình làm thánh tổ hết đó. Các vị coi chừng đó nha. Mình vô đó hồi nào không hay. Và do những con người lọt vào những con đường tà kiến là sống không có mục tiêu rõ ràng. Miễn sao an nhàn, mức thu nhập ổn định, dành tiền quay vào cuộc sống riêng ích kỷ cho riêng mình. Cái mái nhà nhỏ xíu ấy nuôi chúng ta, cho chúng ta ăn, ngủ, rồi chúng ta sẽ chết cũng như một con ve chết khô mà thôi. Chắc là chúng ta nghe Pháp xong rồi chúng ta không muốn mình trở thành cái con người gì sống đối phó với một cái lối tư duy ích kỷ ăn mòn tâm trí của chúng ta. Có phải như vậy không ạ? Nếu mà đồng ý mình mỉm một nụ cười vui vẻ sao nào? Bây giờ cái lối sống thực dụng như thế quá khủng khiếp, đúng chưa nào? Và sư muốn nhắc với các vị rằng những con người đi vào cái xu thế đó thường thường đặt cái nhu cầu trước mắt, đặt lợi ích bản thân lên tất cả mà quên đi lợi ích chung quanh, những giá trị tinh thần. Họ sẵn sàng làm mọi cái để trục lợi. Điều này không phải ở đây mà bất cứ nơi nào cũng có. Băng hoại đạo đức, căn bệnh nguy hiểm, cho nên người ta sợ mình. Người ta sợ mình bởi vì là mình quá ích kỷ. Ích kỷ trong lời nói, trong việc làm, trong thái độ sống. người ta xa lánh mình. Bởi vì là cái ích kỷ đó không phải chỉ là một cái tính xấu, đó là một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm mà giới trẻ chúng ta cần quan sát mà lánh xa. Những người ích kỷ làm sao để biết? Dễ lắm. Các bạn chỉ nhìn thấy thái độ sống của người đó là rất là buông thả, thờ ơ và có những hành xử không có quan tâm đến những người chung quanh. Đối với pháp luật có thể vi phạm bởi vì họ làm để thỏa mãn lòng tham của mình. Cho nên nó nằm ở trong cái giới lãnh đạo, cũng có những con người lấy cái ích kỷ làm cái lý tưởng sống, cho nên làm đau khổ cho dân, cho nước. Còn chúng ta tuổi trẻ vì ích kỷ, chúng ta làm đau lòng cha mẹ, làm tổn thương đến người mình yêu, làm tổn thương đến tất cả thân bằng quyến thuộc, thầy tổ, cha mẹ, anh em của mình. Lối sống thực dụng đó nó rất mong manh, cách với cái đối sống đạo đức có một sợi chỉ thôi. Tại vì con người sống thực dụng, người ta vẫn có thể đóng kịch như một người đạo đức, nhưng mà mang một cái trái tim rất là thực dụng. Và như vậy, các cái vấn đề vi phạm về hành vi đạo đức đó, tà dâm, cướp bóc, cờ bạc, rượu chè, dối trá, đó, sát sinh, hại vật, phản bội, vân vân, nó nảy sinh từ cái tâm hồn của những người ích kỷ. Vì vậy, sư muốn nói với các bạn rằng, nếu chúng ta sống mà không thấy biết yêu thương ai, làm tổn thương người mà lãnh đạo, không biết suy nghĩ, không biết ăn năn, không biết nhìn lại, thì chúng ta đã mang một trái tim vô cảm của người ác độc. Ích kỷ là như thế nào? Ích là lợi ích cho mình, ích là lợi ích, kỷ là bản thân. Ích kỷ là chỉ lợi ích cho bản thân, trong khi Phật dạy chúng ta sống như thế nào để lợi người, lợi mình. Hôm qua ngồi trên xe với lại con gái của chị Luyến á. Đó, nó hỏi con có mấy người bạn? Nó bảo nhiều lắm. Sư nói nhiều là bao nhiêu? 10 phải không? Nó nói không, nhiều hơn. Sư nói 20 phải không? Nó nói không, nhiều hơn. Sư nói vậy là cả lớp phải không? Nó nói dạ, cả lớp là bạn. Thầy sư cầm bàn tay nó, sư bóp bàn tay nó nói, bàn tay của con mai mốt là nhường nhịn bạn bè lắm nè, tốt với bạn bè lắm nè. Mình gieo cho nó một cái hạt nhân như thế. Thì chị Luyến chị bảo rằng mỗi ngày nó lên trường nó phải thực hiện 3 điều. Một là vâng lời thầy cô giáo, hai là giúp đỡ bạn, và ba là tập trung học. 3 điều rất đơn giản. Các bậc cha mẹ có dạy con mình như vậy không? Hay là cái bánh này ăn một mình thôi nhé, đắt tiền lắm á, mày ngu mày chia bạn đi. Có rất là nhiều người cha mẹ ích kỷ như vậy. Mình học mình chỉ muốn con mình đứng nhất, mặc dù cái nhất đó nó không biết đi đến bằng con đường nào, phải chưa nào? Lấy lòng thầy cô, rồi là những cái cách học thêm, học này học nọ để mà giành các cái địa vị khi còn bé xíu mà đã biết giành được quyền lợi. Cách sống ích kỷ như vậy để chuẩn bị cho một ngày mai lười biếng, tham ăn, dối trá, gian xảo và tham nhũng. Đó, những điều đó vô cùng là có hại cho đời sống của chúng ta. Trong khi trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy như thế nào? Tại cái kỳ viên tinh xá ở Saravati, Đức Phật dạy như sau. Này các tỳ kheo, có những điều không bao giờ có thể thỏa mãn trong kiếp sống con người. Một, đó là gì? Đó là sự thỏa mãn ái ân dục lạc giữa nam và nữ không bao giờ thỏa mãn trong kiếp sống con người. Đó là gì? Điều thứ hai, ăn ngủ không bao giờ thỏa mãn trong kiếp sống con người. Ba, hưởng thụ các thú vui như cờ bạc, như rượu chè không bao giờ có thể thỏa mãn trong kiếp sống con người. Đức Phật dạy 3 điều. Cho nên các vị đừng mong rằng mình đi vào đó một lần cho biết nó sẽ là nước biển, càng uống càng khát. Như người cùi ngồi trên bếp lửa, càng gãi thì vết thương càng lở loét ra. Mà bác sĩ chữa cho hết thì nói, khi chữa hết cùi rồi có còn đã nữa không? Gãi nó đã lắm. Cho nên thà để vết thương để gãi còn hơn bác sĩ chữa cho lành. Mai mốt gãi trên lửa không biết đã. Cho nên đừng bao giờ lấy cái dục lạc làm niềm hạnh phúc. Hạnh phúc khi chúng ta đến với Phật Pháp đó là niềm hạnh phúc tự ở tâm. Tâm trong sáng, tâm thanh tịnh. Tâm sống giữa các giới. Giới của một người cư sĩ tại gia, tức là đủ khả năng, đầy đủ khả năng để chúng ta làm chứ không khó. Nếu chúng ta vi phạm những điều đó, tức là lòng ích kỷ đưa chúng ta đến sự thỏa mãn các tham ái, các dục lạc mà Đức Phật nói không có cách nào để con người biết dừng và biết đủ nếu không tu tập với trí tuệ. Các vị nghe rõ chưa? Cho nên nếu ai chưa tập đi vào những cái con đường đó thì mừng đi, mình có phước quá. Qua Hàn Quốc chân ướt chân ráo đã đến đạo tràng tu rồi. Phải không nào? Đấy là biết nhân quả nghiệp báo rồi, biết đến đã biết là con đường nào là con đường của chánh pháp rồi. Còn ai đã lỡ lầm thì dừng lại. Đạo Phật không cho chúng ta sống trong trạng thái hối tiếc, mà đạo Phật cho chúng ta sám hối không tái phạm. Thế thôi, chúng ta an lạc. Người đã phạm tội và người chưa phạm tội không có gì khác nhau đâu. Nếu cái người phạm tội sám hối và không tái phạm nữa, chúng ta cũng nhẹ nhàng và an vui giống như người chưa từng tái phạm. Mình tái phạm, mình sám hối rồi là mình lại bị cám dỗ lại tiếp tục tái phạm. Đó là lối sống ích kỷ. Ích kỷ mà đưa đến tội ác luôn. Chúng ta thấy cái ích kỷ con người nó dễ sợ lắm. Mấy bạn sinh viên kể với sư là: sư ơi, ích kỷ mấy cũng đâu bằng là ích kỷ đến đố kỵ luôn. Đó. Sư nói ích kỷ mà đi đến đố kỵ đó, trong lòng có khi nào an ổn đâu. Mình nó cũng sợ thua. Như ngày xưa Chu Du chết bởi vì ức Khổng Minh quá mà chết. Trời đã sanh Du sao còn sanh Lượng nữa. Chu Du rất là trí tuệ, hào hoa, phong nhã cũng chết, học máu mà chết. Bởi vì cái gì mà ông đưa ra những cái kế sách siêu việt nhất cũng thất bại trước Khổng Minh hết trơn trọi. Cho nên là đã sanh Du sao còn sanh Lượng nữa. Quá tức mà học máu ra mà chết. Mà người ta nói là bây giờ có những người mang máu Chu Du á, có thể học máu mà chết vì thấy người ta hơn mình. Nhất là cái trò Facebook của các bạn nữa. Thấy chưa nào? Một ngày đó có người mất ngủ hỏi sao vậy? Nó con bạn nó đăng hình nó mới đi du lịch Mỹ với bồi với chồng nó. Cái con nó ăn cái gì mà nó may mắn dữ vậy sư? Trời ơi, lên nói chuyện vậy á. Nó ăn cái gì mà nó may dữ vậy? Nhỏ học ngu gần chết luôn, lấy thằng chồng dắt qua Mỹ du lịch nước này nước kia, nó ăn cái gì mà nó may dữ vậy? Xong rồi sao? Mình tức tối tóc tai bù xõa bỏ ăn mấy ngày vì tức.
Không à?
Đó. Xong rồi đó, thằng bạn rất thân, cái gì một đồng bạc cũng chia nhau. Bây giờ từ ngày nó lấy vợ, sau nó khá quá, nó xây nhà, nó mua xe, mua cộ. Bản thân mình cũng có vợ, có nhà, có xe. Nhưng mà không muốn ai có vợ, có nhà, có xe hạnh phúc như mình. Nhà người ta hơi lủng củng xuống, người ta ly dị cho lẹ.
Đó.
Rồi á, mình chỉ xúi người ta những chuyện bậy mà cái miệng mặt ngoài thân thớt nói cười mà trong nham hiểm giết người không giao, lòng ích kỷ. Mình thôi chứ người khác hơn là không được. Cái tâm đó ai cũng có, đừng có ngồi mà mình nghĩ mình không có nghe. Vì tệ. Cho nên mình thấy người khác đẹp, mình phải biết rằng người đã gieo cái nhân lành gì mà được đẹp, được tốt, được dễ thương, được nhân hậu như vậy. Cho nên tôi cũng sẽ tu tập để tôi đẹp từ trong tâm tôi đẹp ra. Thấy người ta giàu có, biết người ta bố thí, cúng dường, biết sống đúng chánh pháp, đến cái giàu người ta lâu bền. Không phải một đời mà mấy đời, thì mình phải biết bố thí, cúng dường, mở rộng tấm lòng, sống cho tốt. Chứ thấy người ta hơn là ghen tị, rồi là tức tối, phải chưa nào? Và tự nhiên mau già, mau chết mà không biết tại sao. Trong nhà cái gì cũng có hết, tiền lương thì cũng đầy đủ, con cái thì cũng là ok hết. Vậy mà mình bệnh tật, rồi là mất ăn, mất ngủ, rồi là chóng già, chóng chết, là một cái con sâu nó đục khoét trong tâm chúng ta. Đó là ích kỷ đưa đến sự đố kỵ. Dễ sợ lắm. Cho nên trong hội chúng này chúng ta đừng có nuôi dưỡng cái lòng ích kỷ. Nếu muốn nuôi dưỡng tâm bồ đề mà tâm ích kỷ lớn quá thì coi như cái hạt giống bồ đề đã chết rồi. Bồ đề cái miệng thôi. Các vị nghe rõ chưa? Muốn hạt giống bồ đề sanh sôi nảy nở thì mình hãy mở lòng sống vì mọi người và mình tán thán những người sống vì mọi người. Sống mọi người ở đạo tràng, sống mọi người ở mọi nơi, mọi chỗ, mọi lúc. Và nhớ đó, cái tâm bồ đề Phật dạy ai cũng là, người nam như cha mình, người nữ như mẹ mình. Nghĩ như vậy mà làm tổn hại người ta là mình phải biết thương. Chứ đừng nghĩ cái thằng chồng nó già, nó nông dân, nó hết thời rồi nên từ bỏ nó cho sớm để kiếm thằng chồng trẻ hơn. Cái đó là mình sẽ gặp những cảnh đau thương hơn như vậy trong kiếp sống hôm nay và ngày mai. Chuyện đó sư nghe nhiều lắm ở Đài Loan, chắc Hàn Quốc cũng không thiếu. Thì chúng ta hãy nhớ đến hai từ nhân quả mà thận trọng. Mình chấp nhận người ta làm chồng mình thì mình phải có trách nhiệm đạo đức. Và do vậy người nam cũng đừng xúi dục em bỏ thằng chồng của em đi, mà em sống với anh nè. Rồi mình cũng sẽ gì? Cũng sẽ bị người ta quyến rũ vợ mình, con mình. Tại vì nhân quả là không sai, sai chạy một mảy may nào. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Các sư làm cái gì cũng sợ quả báo hết. Cho nên làm rồi lỡ nói lật đật là sám hối, mình cũng lỡ lời. Mình cũng có những điều sai, sai trái. Nhưng nói lỡ rồi là phải lo sám hối vì quả báo sẽ đến ngay. Tốc báo hoặc nay mai, hoặc kiếp sống tới. Còn các vị vì không nhìn thấy quả báo, không thấy những cái điều mà nó sẽ đến với mình, nó không tốc báo liền, cho nên đâu có sợ. Làm để thỏa mãn. Và thỏa mãn dục lạc bao nhiêu thì nỗi khổ niềm đau sẽ đến với chúng ta bấy nhiêu. Có một câu chuyện về cái lòng ích kỷ. 6 con người do sự tình cờ của số phận đã mắc kẹt vào trong một cái hang tối và lạnh. Mỗi người trong tay còn một que củi nhỏ, trong khi đống lửa lớn đang lụi dần. Thế vì để cho mà mình cứu nhau qua cái cơn lạnh á, thì phải bỏ từng cái cây củi đó vô để giữ cho cái ngọn lửa đó. Thế người phụ nữ đầu tiên định quẳng cái que củi vào lửa nhưng rụt tay lại. Bởi vì cái khuôn mặt trước mặt bà ta ngồi chung quanh vậy nè. Bà tính quăng cái cây củi vô để nuôi cái ngọn lửa ấm trong cái hang lạnh. Lạnh quá là chết. Đó. Bây giờ phải cứu nhau, giúp nhau. Nhưng mà bà tính vất cây củi của bà vô thì cái người đối diện với bà là một tên da đen trong nhóm người da trắng. Mình là người trí thức nè. Mình như vậy mà mình bỏ củi vô để cứu một cái thằng mà gì hạ tiện, thấp hèn như vậy sao? Cái tư tưởng phân biệt mà, khinh người mà. Đó. Cho nên ta quẳng que củi này để giúp là một điều không thể có. Ai làm thì làm, rút que củi lại. Người thứ hai lướt qua các bộ mặt quanh đống lửa, cũng tính vất cây củi, ai cũng có một cây hết. Nhưng mà lại thấy trong số đó có một người không cùng tôn giáo với ông ta. Cái thằng này nó đâu có đi chung, đi nhà thờ với mình đâu. Phải không nào? Đó. Ông trùm gõ đầu nó cũng đâu có thèm đi đâu, nó còn chống bán nữa. Cho nên tao ngu gì tao vứt củi vô để cứu mày. Mà quên rằng mình cũng là gì? Mình cũng ngồi để chờ cái hơi ấm từ ngọn lửa đó. Cho nên ông ta ghét cái người dị giáo đó, ông ta rút củi lại luôn. Đây là một cái câu chuyện chúng ta phải suy tư. Chúng ta ở trong đó đó. Người thứ ba thì sao? Cũng chuẩn bị vất củi vào. Nhưng ông ta lại nhìn người đối diện và nghĩ thầm, tại sao mình lại hy sinh cho cái con heo béo giàu có kia? Mình thì quần áo thì rách nát, nghèo khổ. Cái thằng ngồi đối diện, nó vừa mập, vừa béo, vừa giàu. Mình vất củi vào để cứu nó sao? Không có chuyện đó. Rụt cái củi lại. Đến người thứ tư, thì là cái ông giàu có đó. Ông nhẩm tính thanh củi trong tay ta, phải khó nhọc lắm mới kiếm được. Rồi là giữ mít rồi nè. Vì sao? Vì đi đường có thể vất rất nhiều mà cái củi phải giữ. Lạnh là chết mà. Mà chẳng lẽ bây giờ mình chia sẻ nó với cái thằng khố rách áo ôm kia? Mình chỉ chia sẻ cho những người mà cùng giới thượng lưu với mình thôi chứ. Cho nên, ánh lửa bùng lên một lần cuối. Tất cả đều rút củi lại. Còn một anh chàng da đen, mặt đang đanh lại, lộ lên những nét hận thù. Ta không cho phép mình dùng thanh củi này sưởi ấm những gã da trắng ngồi quanh ta. Câu chuyện này câu chuyện nước ngoài. Đánh cái sự phân biệt chủng tộc màu da. Người cuối cùng trong nhóm nhìn những người khác trầm ngâm trong im lặng. Anh ta tự nhủ, mình sẽ cho thanh củi này vào nếu có ai đó ném phần của họ vào trước. Tại sao mình phải làm trước? Tại sao mình phải hy sinh trước? Cho nên ngồi đợi. Anh ta thì không ghét ai hết, nhưng mà anh ta ngồi chờ. Đó. Bây giờ đóng góp xây chùa, mà nó đóng còn ngàn, tại sao mình phải đóng 10.000? Thôi. Nội cái đó thôi đã là mất đi cái bồ đề tâm của mình rồi, phải không nào? Chùa đâu phải của riêng ai, chùa là của tất cả mà, của chúng sanh mà. Nhưng mà mình cân nhắc, đếm đo, mình so đo toan tính, cuối cùng cái thiệt thòi mình lãnh đủ đây chứ ai. Và cứ thế màn đêm buông xuống, 6 con người nhìn nhau căng thẳng, tay nắm chặt những khúc củi như nắm khúc vàng. Đống lửa còn than đỏ rồi cuối cùng lụi tắt. Sáng hôm sau, những người cứu hộ tới nơi. Cả 6 người đều chết cóng, Họ không chết vì cái lạnh bên ngoài, vì chết vì sự bút giá trong tâm hồn. Đó. Thế thì chúng ta là người Việt Nam, Đức Phật dạy mình là không có biên giới luôn, không có Việt Nam, không có Lào, Hàn Quốc, Campuchia, Nhật Bản gì hết trơn, Mỹ gì hết. Đối với Đức Phật là tình không biên giới mà là Đức Phật. Còn mình nói chứ mà biên giới hết, rào cản. Phải không nào? Mình là rào cản đủ thứ hết á. Đó. Nó có cùng giới với mình không? Cùng sinh viên đi du học không? Cùng giới thượng lưu đẳng cấp như mình không? Có cái này, có cái kia không? Hay là miệt thị? Mà chúng ta biết khởi một cái sự coi thường là chúng ta đã có một cái quả báo sẽ bị kẻ khác coi thường. Quả báo chúng ta không sợ. Cho nên trong kinh Pháp Hoa có thường bất khinh Bồ Tát, ta sẽ lạy Ngài bất cứ ai. Kẻ cao người thấp, thượng lưu trung lưu hạ lưu gì, ta đều lạy hết vì Ngài sẽ một vị Phật trong tương lai. Thường bất khinh Bồ Tát, không khinh bất cứ ai. Mà Ngài là Bồ Tát, Ngài là Phật. Còn mình cái gì chứ? Mình là cái gì ghê gớm vậy? Mà đã biết phân biệt. Thế rồi chúng ta, cái câu chuyện này chỉ là một câu chuyện. Tôi nghĩ thực tế chắc không có. Nhưng nó dạy chúng ta. Một là tất cả là một. Hãy phát tâm giúp đỡ mọi người thì cuộc đời này sẽ giúp chúng ta. Đừng có chờ đợi, đừng có đánh đo cân nhắc là cái người này sẽ giúp được mình không mà mình giúp họ. Hãy sống với tâm gì? Trong sáng, vô tư và giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào khi mình có thể làm được. Duyên đến là mình làm. Đó là một cái cơ hội để phát triển tâm Bồ Đề. Cho nên, sư muốn nói với các vị rằng tất cả những điều ích kỷ đó đưa đến ích kỷ không còn bình thường. Cái ích kỷ trở thành là cái ác, cái vô lương tâm. Và cái tánh này không dành riêng cho ai hết. Ngay cả những người có chức vụ, học vị, học hàm, có tiền, có bạc, có vợ đẹp, con khôn, vẫn mang cái văn hóa ích kỷ. Và là tự làm khổ mình một cách ghê gớm. Trong khi mình có mấy đồng bạc à, mình lao động, mình ít tiền, nhưng tâm mình không biên giới. Mình có hạnh phúc không à? Cho nên, sư nghĩ cái pháp thoại hôm nay, các vị phải xem lại cái thái độ sống của chúng ta. Sinh ra chắc chắn ai cũng có khuynh hướng ích kỷ. Giới trẻ xem mình là trung tâm của vũ trụ. Phải không nào? Như mình đẹp nhất, thông minh nhất, hay giỏi nhất, hay tài nhất, và hay là ngang tàng nhất. Nếu mình không có tài gì hết, thì mình ngông nhất để cho mình cũng thành trung tâm. Tự nhiên tham dự một vụ ám sát để được nổi tiếng. Điên cỡ đó luôn mà. Miễn làm sao thành trung tâm, ai cũng chú ý và tên mình được đưa lên báo là được rồi. Mặc dù lên báo là vì chuẩn bị vào tù, cũng cảm thấy rất là hãnh diện. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn ngồi le lói suốt đêm thâu. Cho nên không phải nổi bật vì tài năng, vì tâm từ, vì trí tuệ và vì sự ngông cuồng. Thì sư hy vọng rằng các bạn trẻ của chúng ta về đây tu tập có một cái thái độ lạc quan, tích cực trong đời sống, mở rộng trái tim mình. Đó là con đường để mà cho tâm Bồ Đề của chúng ta hình thành và phát triển. Tất cả đều là người thân thiết, là cha là mẹ của mình, anh em là thầy của mình. Không chỉ trong kiếp này mà từ vô lượng kiếp. Nên hãy tôn trọng nhau, yêu quý nhau, sống cho nhau. Có được không thưa các bạn? Cho nên sư vẫn còn nhớ một cái câu trong nhà Phật. Người khác đối xử với bạn như thế nào, đó là nghiệp của họ. Bạn đối xử với người khác như thế nào, đó là nghiệp của bạn. Chứ mình đừng có nói nó đối xử thế nào là con chơi lại như thế. Mà 49 là gặp 50, chứ ví dụ 49 mà gặp 48. Nó mà chơi con 49 là con chơi 50. Chứ con đâu có ngu đâu. Đó, sư nói những câu này là sinh viên nói chuyện, sư lặp lại đó. Nhưng mà họ đối xử với mình như thế nào? Ví dụ lời thô, tâm ích kỷ, đố kỵ, ghét ghen là nghiệp của họ. Tại sao mình mang cái nghiệp của họ trở thành của mình? Mình vẫn là người tốt vì nghiệp của mình là nghiệp tốt, là thiện nghiệp. Mình bắt chước những cái xấu là mình mang cái ác nghiệp vào thân, vào tâm của mình. Có ai mà dạy như thế không? Cho nên trong nhà Phật, đối xử tốt với người khác chính là đối xử tốt với chính mình. Có một cái câu chuyện, cái con ngựa nó không muốn chia sẻ gánh nặng với con lừa, cho nên nó đổ hết gánh nặng cho con lừa mang. Khi con lừa nó phải vác, phải mang hết rồi đó, thì cái con ngựa đó ông chủ mới sắp giết luôn cái con ngựa đó, tại vì nuôi mày vô ích quá. Tưởng đâu tao trút cho mày tao khỏe thân, ai ngờ đâu đó con lừa nó mang hết, thì chủ giết con ngựa, vừa bán thịt vừa bán bộ da ngựa, tại vì mày vô dụng quá, nên tao giết thịt mày và tao bán cả cái bộ da ngựa của mày. Đó, nhân nào là quả đó. Nếu mà mình bị tổn thương thì đừng dựa vào đó mà làm tổn thương người khác. Cái cuộc đời này nó sanh ra hận thù bởi tâm ích kỷ. Nếu ai làm tổn thương mình thì mình đừng có làm chuyện tương tự như vậy. Bởi vì mình thấy người khác làm đau lòng mình thì mình đừng có bắt chiếc, đừng có nói theo, làm theo để rồi người khác sẽ bị đau lòng. Có người luôn luôn chịu thiệt. Ai nói con gì nhiều con đau lắm, con đau lắm xưa mà con làm lại người khác con không nỡ làm. Con nghĩ đau như vậy tội người ta đó. Sư thấy đó là trái tim Bồ Tát chứ không có đợi gì lớn hết á. Luôn luôn thiệt thòi. Vì vậy mà lúc sư sang đây có một bạn ở Hàn Quốc nói sư ơi con mới nghe bài pháp chịu thiệt là phúc. Cho nên con mới nghe xong là hôm nay con gặp sư. Đó ở dưới Ulsan á, con bạn nói vậy. Sư nói vậy nghe xong rồi sao? Thưa sư con nghe xong rồi giờ con chịu thiệt để con có phước. Cái chịu thiệt là nhẫn á, chứ không phải chịu thiệt là ngu. Không phải leo đầu cưới cổ, mình muốn làm gì làm. Nhưng mà mình nhẫn. Cái gì mình còn nhẫn được, mình còn chịu thiệt được, mình cứ chịu đi. Bởi vì đời này không mất vào chỗ nào hết, các vị có biết không? Cái khôn ngoan của cuộc đời này nó chỉ tạm chấp vá thế thôi. Chứ còn cái phước quả mà không nhìn thấy á, thì nó mới là vô tận, vô biên. Cho nên hạnh phúc không nằm ở tài sản, quyền lực, trí khôn, nhan sắc, mà là chính lối sống của chúng ta để tạo ra hạnh phúc cho ta. Đồng ý không ạ? Sư nhớ triết gia phương Tây là Aristotle có nói một câu: nên đối đãi với người khác như là chúng ta mong muốn họ đối đãi với mình. Aristotle đó, một triết gia vĩ đại, một bộ bách khoa toàn thư đó của cái thời cổ đại. Ông nói như vậy. Thì Đức Phật nói như thế nào? Đó. Muốn gặp lại nhau, các bạn chết không có muốn vãng sanh cực lạc, không muốn về xứ Phật, xứ Bồ Tát, gì muốn trở lại làm người nè. Con thấy làm người tuyệt vời quá, con không muốn đi đâu, con muốn trở lại làm người. Được không? Được. Có người hỏi Đức Phật như vậy. Đức Phật nói được. Nhưng muốn trở lại kiếp sống con người cho tốt đẹp, ngay bây giờ hãy sống khả ái, bố thí những điều khả ái, sống tốt với tất cả mọi người, để rồi chúng ta trở lại với tất cả những điều tốt đẹp để có thể làm lợi ích cho cuộc đời. Bây giờ toàn là gây hận thù, không mai mốt trở lại bước ra chưa gì hết nó đã muốn giết mình rồi. Không thấy mình chưa làm gì hết. Xưa con vô chưa làm gì hết là bị nói xấu rồi. Con vô chưa đặt tay vô cái gì có người liếc con cái rồi. Con mới rờ tay vô nói làm gì á, nó gườm con cái rồi. Thì mình cũng đừng nghĩ người ta giữ với mình, mà mình nghĩ nghiệp của mình đó. Nghiệp của mình tạo sao mà mới xuất hiện ai cũng ghét, mà nghiệp của mình sao mà mới xuất hiện ai cũng thương. Đó là truy về nhân quả sẽ tìm ra câu trả lời. Khỏi trách móc ai hết, khỏi nói con đi vô đạo tràng thời gian sâu thế muốn thối tâm bồ đề. À là bởi vì là mình từng gieo các cái nhân xấu ác, cho nên bây giờ người ta đem những cái quả không tốt đến cho mình để cản mình đi trên con đường Phật Pháp Thánh Thiện. Các vị nghe rõ chưa? Cho nên có một đứa trẻ không biết tiếng vọng là thế nào. Một lần nó đứng giữa vùng đồng bằng, cái vòng rừng á, cái cánh rừng, nó đứng lên nó nói này này. Thì cái tất nhiên cái cánh rừng nó dội lại cái gì? Này này, phải chưa nào? Nó nói bạn là ai? Thì cái rừng nó kêu bạn là ai? Cái tức quá mẫu, ngươi là đồ ngốc. Thì cái rừng nó kêu ngươi là đồ ngốc. Tất nhiên nói cái gì, cuối cùng đứa bé càng tiếp tục phẫn nộ, mắng chửi bao nhiêu thì cái cánh rừng nó càng dội lại cái tiếng còn vang vọng hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần tiếng nói của cậu bé ấy. Cuối cùng nó giận dữ chạy về kể với mẹ. Nó kể với mẹ thì mẹ nói con à, con đã có thái độ như thế là không tốt. Nếu con nói chuyện với cánh rừng đó một cách hòa nhã, con nói chuyện với những dãy núi đó một cách dễ thương thì con sẽ được đền đáp lại như thế. Vậy thì ngày mai con sẽ làm thử thôi. Nó vào rừng và nó sẽ nói là cánh rừng ơi tôi yêu bạn, thì lập tức I love you cũng đáp lại như thế. Phải không nào? Tôi ghét bạn thì lập tức tôi ghét bạn, tôi đấm mày thì tôi đấm mày, nó dội lại y như thế. Và tiếng vọng đó cũng chính là nhân quả trong cuộc đời. Con người đối xử với nhau giống như tiếng vọng của núi rừng. Nếu bạn có thể đối xử tốt với mọi người thì mọi người nhất định cũng sẽ đối xử tốt với bạn. Nhưng nếu con đối xử rất tốt mà người ta vẫn không tốt thì sao? Nhân quả. Mình không biết gieo cái nhân gì mà người ta làm như vậy, thì mình tiếp tục tốt để hóa giải cái quả báo xấu đó. Chứ nó trời tốt một ngày, hai ngày, ba ngày mà nó vẫn cà chớn, nó chơi luôn. Cho mày biết tao nhịn mày ba ngày nay rồi, mày tưởng đâu tao không biết mày làm gì. Đó. Cái giới trẻ không có thể nào chịu đựng được đâu á. Nhưng mà bây giờ tập chịu đựng tiếp tục, rồi chúng ta sẽ thấy cái kết quả không lâu đâu. Nó sẽ đến và người ta sẽ rất cảm động. Bất cứ thái độ nào, hành vi nào của họ đối với mình thì vẫn nhã nhặn và vẫn thật lòng yêu thương. Có bạn sinh viên kể là con bước vô là bắt đầu nó gườm gườm với con, bởi vì nó nghi con là, tức là hai bạn sinh viên cùng kết một cô bạn gái. Cô bạn gái đó chưa có nói yes với ai hết trơn á, mà hai đứa tự nhiên trở thành kẻ thù của nhau. Tại vì không biết rằng là cô bạn gái sẽ chấm đứa nào. Cho nên hai đứa nó cứ gườm gườm nhau miết à. Cuối cùng á, thì một trong hai bạn đã cảm thấy một cái tình bạn trở nên căng thẳng. Mà cái cô bạn gái kia thì cô cũng chưa có nói ừ với ai hết. Cô chơi với hai bạn như hai người bạn, bình thường thôi. Thì cái chàng sinh viên nó mới lên kể với sư rằng, con thấy tự nhiên một cái người thứ ba xuất hiện, hai đứa con tình bạn mười mấy năm trời, bỗng nhiên căng thẳng và thay đổi. Bây giờ con phải làm sao? Thì sư nói rồi sao? Bây giờ là cô bạn đó yêu đứa nào? Nó tức một cái là nó chưa yêu thằng nào hết, mà hai thằng này đã ghét nhau. Sư nói con dám hy sinh không? Con dám rút lui không? Con rút lui đi, sư tin chắc sẽ có người bạn tuyệt vời hơn đến với con. Con rút lui đi. Cái nói, nhưng mà chưa biết thằng nào bất phân thắng bại mà sao con rút lui? Con nói con đừng có sợ, cái điều đó là nhục nhã gì hết. Con cứ rút lui, con nghe lời sư đi. Thế là bạn nó rút lui. Tức là chấm dứt, không có gửi tin, không có tặng quà, không có hẹn hò gì nữa hết. Nhường cho cái thằng bạn kia muốn làm chay hát bội, làm gì thì làm. Thì một thời gian sau, chính cái cô bạn lại đi kiếm cái bạn này để nói rằng I love you. I don't love your friend. Em có yêu bạn anh, em yêu anh. Cái lên nó kiếm sư, nói sư giờ sao sư? Cô quay lại cô yêu con, cô nói cô không yêu thằng bạn con. Vậy thì sao? Trời ơi, con thấy sư đưa ra một cái chiêu quá độc. Mà sư không nghĩ vậy đâu. Sư đâu có bày để cho con thắng đâu. Sư chỉ rút ra để tránh một cái sự cuộc chiến tranh thôi. Đó. Bây giờ sao sư tự nhiên cô bạn gái quay lại yêu con? Nói chưa sao hết. Con có chấp nhận tình yêu đó không? Nói bây giờ thì vô thì con cũng chưa hẳn, mà bỏ cũng hơi tiếc. Nói con bỏ hẳn đi. Con đừng có làm như vậy, vậy là hèn. Con phải đến nói với bạn con rằng, đây, cô ấy đã nói là yêu tớ nha, nhưng mà tớ nói tớ đã rút lui ra khỏi cuộc tình này rồi. Tớ đã có bạn gái rồi. Đó, cái cuộc tình là dành cho bạn. Thắng hay bại là do bạn, phải do tôi, không phải do người thứ ba. Tôi tuyên bố là tôi chấm dứt. Cứ làm như vậy đi. Và các bạn trẻ, tình yêu cũng đôi khi như một trò chơi vậy. Đã có cái gì đâu mà. Có gì sâu sắc mà chín chắn đâu. Toàn là vờn qua vờn lại như mèo đuổi chuột, chuột đuổi mèo không à. Đó. Thế rồi bạn tìm người bạn trai mình nói tôi không có một chút tình cảm gì. Lúc trước thì có nhưng nhất thời, bây giờ hết rồi. Bây giờ bạn toàn quyền chinh phục cô ấy. Tôi không có ý kiến gì hết. Tôi rút lui. Đó. Thì cái bạn chàng trai kia nói tôi mệt rồi. Giờ tôi mệt rồi đó, tôi cũng thấy quải rồi. Có lúc nào cũng đánh bài lờ với tôi hết á, cho nên thôi giờ tôi cũng dẹp rồi, nghỉ rồi. Mình mà gọi là toàn là sinh viên thứ thiệt, học thuộc loại giỏi không à. Mà chạy theo một con bé cả năm trời, coi như không có kết quả gì hết. Đúng không nào? Anh chàng kia nói như vậy. Thì cái người bạn sinh viên này nói giờ quả thật anh không còn yêu cô ta không? Nói hết rồi, tôi quải rồi, chán rồi. Cô ta nói cô ta yêu tôi. Tôi lật ván bài cho anh thấy đây. Vậy thì giờ anh tính sao? Mà tôi rút lui rồi. Tôi không có yêu cô ta. Hai người đồng thời cùng rút ra hết. Thế rồi sao? Kết thúc thì sao? Thì hai bạn vẫn thân thiết với nhau như thuở nào. cũng đâu có gì xảy ra đâu, toàn là chuyện cho vui cả, chuyện sinh viên mà. Nhưng nếu không khéo sẽ trở thành kẻ thù. Mà nếu một trong hai bạn trở thành người yêu của cô ta thì sao? Thì tốt thôi. Tại sao chúng ta không có những cái giải pháp tốt trong cuộc sống này? Trước đây rất lâu có một vị võ sư chuyên dạy võ thuật. Ông không chỉ có tâm tính rất là điềm đạm mà trình độ võ thuật rất là thâm hậu. Về sau này thì người ta không biết vì sao vị võ sư ấy lại từ bỏ con đường võ môn trong khi đã đi hơn nửa cuộc đời. Có người bạn trong nghề tò mò đến hỏi vị võ sư là vì sao thầy bại bỏ nghề. Ông ta trả lời, tôi đã lĩnh ngộ đạo lý từ một người khác. Đó là bất luận cùng đối thủ đọ sức hay là huấn luyện học trò thì khi ra đòn đánh đối phương mạnh bao nhiêu cũng sẽ làm tổn hại bản thân mình bấy nhiêu. Đánh thật hay là dạy đi chăng nữa đều có những tác động nhân quả ngay trên cái tấm thân và trong cái tâm hồn của mình. Cho nên vị võ sư này nói, một trong những mục đích khách quan của tập luyện võ thuật là tăng cường sức khỏe của bản thân và kỹ thuật, từ đó mà giành chiến thắng trước đối thủ. Nhưng việc tăng cường sức khỏe và chiến thắng đối thủ ấy lại phải tổn thương tâm và thân thì là đó là một cái giá quá đắt. Sự lĩnh ngộ của vị võ sư quả thật khiến chúng ta phải suy gẫm. Cái nghề võ là cũng là đáng hâm mộ, làm cho sức khỏe mà. Nhưng ông ta vẫn thấy ra một đòn, tất nhiên phải chấp nhận một đòn đánh trả của đối phương. Cho nên cái câu chuyện này cũng nhắc lại cái đạo lý đối xử với người như thế nào thì chúng ta sẽ nhận lại như thế. Trong cuộc sống này, mỗi chúng ta đều kết giao với rất nhiều kiểu người. Nhưng trong quá trình kết giao đó, chúng ta hãy kết giao với thiện tâm, thiện ý, thiện niệm. Không phải kết giao để lợi dụng. Thì cái tình cảm đó rất lâu dài, rất đẹp. Và cái tình cảm đó nuôi dưỡng chúng ta, năng lượng chúng ta, tinh hoa thể chất của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Các bạn đồng ý không ạ? Trước khi kết thúc pháp thoại, sư nhắc các vị một câu này. Con người một khi sanh, phát sinh một ý nghĩ thiện lành. Thiện niệm là ý nghĩ tốt. Dù chưa thực hiện thì ông thần may mắn đã đi theo các bạn rồi. Mới nghĩ thôi đã có ông thần may mắn đi theo rồi. Mà các bạn thì thích thần may mắn lắm. Thích coi bói rồi đoán này đoán kia rồi tình duyên vớ vẩn. Cứ tự xem mình để sống như thế nào, tự biết đời sống của mình. Sống chẳng ra gì mà cứ thích ông thầy bói nói hay cho mình là sao? Khi mình có một cái thiện tâm thiện ý, dù điều đó chưa thực hiện, ông thần may mắn đã đi theo. Và con người khi sinh ra một điểm ác, một suy nghĩ ác, cho dù chưa thực hiện, thì cái hung thần đã đi theo chúng ta rồi. Nghe có dễ hiểu không ạ? Quá dễ hiểu. Cho nên tại sao cứ đến duyên tu học là mình kẹt cái này cái kia. Đến cái chuyện nghe pháp là mình kẹt cái này kẹt cái kia. Đến cái chuyện làm tốt làm lành là mình mắc kẹt. Là bởi vì mình hung thần nhiều quá trời, ông đâu cho mình đi. Ông lôi, ông kéo, ông cản. Còn mình á, không có nghĩ gì hết. Mà tự nhiên những cái nhân duyên, những cái thiện phước nó đến tạo cho mình những điều rất sức tốt lành. Là vì tâm chúng ta thường sống với các thiện niệm. Và do vậy, những cái từ trường tốt lành ở chung quanh chúng ta, bạn bè với những cái thiện tâm, thiện ý sẽ đến với chúng ta. Ích kỷ bao nhiêu thì gặp lại những cái điều đau đớn bấy nhiêu. Rộng rãi tâm hồn bao nhiêu thì trời đất này tất cả là của ta hết. Cho nên, tóm lại, để chúng ta tránh cái lối sống thực dụng và ích kỷ, nói theo danh từ nhà Phật đó là Bồ Đề Tâm. Nói theo danh từ tâm lý học bình thường là ích kỷ. Mà mình đẹp quá, mà mình dễ thương quá, mà mình trẻ trung quá, mà mình tài năng quá, mà người ta nói cái cô đó ích kỷ lắm thì coi như là con số không, không có tâm Bồ Đề. Cho nên có thể là anh chàng ấy cũng bình thường thôi, tài năng cũng không có gì nổi bật, rồi là điều kiện hoàn cảnh sống cũng trung bình thôi, nhưng mà anh ta tuyệt vời lắm, anh ta không ích kỷ. Đó là chứng tỏ mình có một cái Bồ Đề Tâm. Và cha là Bồ Đề Tâm, mẹ là Trí Tuệ Tâm thì mình là dòng dõi con của chư Phật. Các bạn nghe rõ chưa? Như vậy, hãy quan sát sâu vào nhân quả. Tất cả chúng sanh đều đã có lần làm mẹ chúng ta, tình thương của mẹ đối với chúng ta như thế nào, chúng ta phải đền đáp như thế. Đó Đức Phật dạy, tất cả chúng sanh đều là mẹ của ta. Mình nghĩ như vậy sao mình xâm hại, nghĩ vậy sao lợi dụng, nghĩ vậy sao giật nợ người ta. Người nữ này từng làm mẹ mình trong quá khứ, người nam này từng làm cha làm thầy mình trong quá khứ. Điều mà Đức Phật nói, Đức Phật từng lạy đống xương, bởi vì trong cái đống xương khô đó đã có kẻ sanh ta và có kẻ ta sanh. Thì các vị Phật mà còn như vậy không chi là mình. Và sư nói sư lạy, bây giờ thầy Tường Thanh cho phép đi sư lạy hết các vị đây, sư rất là mãn nguyện. Bởi vì trong các vị đây, đời trước có ông bà, có cha mẹ, có thầy tổ của sư đây. Cho nên tại sao mình không luôn luôn mang cái thiện niệm rằng tất cả đều là cha mẹ, là anh em, là ông bà, là thân bằng quyến thuộc, những người ân mà mình chưa trả. Bây giờ hãy sống để đền trả cho nhau. Nếu chúng ta cứ lợi dụng nhau, chúng ta vì lòng ích kỷ làm tổn thương nhau, thì tiếp tục cái vòng luân hồi nhân quả, chúng ta chỉ sống trong khổ đau mà thôi. Người tốt với chúng ta thì ít, kẻ xấu ác hại chúng ta thì rất là nhiều. Đó là cái quán đầu tiên để chúng ta phát tâm Bồ Đề với tất cả chúng sanh. Phương pháp thứ hai là quán chiếu, trao đổi trực tiếp. Thay vì ái luyến bản thân thì hãy đem cái tình thương đến với tất cả tha nhân. Tu tập một trong hai pháp tâm Bồ Đề này thì quán chúng sanh bình đẳng, đã vô duyên mà có từ tâm, không cần phải người đó phải có cái lợi ích gì, có cái quan hệ gì mới yêu thương. Cho nên đừng có phân biệt Hàn Quốc đây là người này người kia, mà đã gặp là có duyên, có duyên thì hãy sống cho tốt. Bởi vì trong vòng luân hồi nhân quả bất tận sẽ gặp lại, sẽ phải trả những món nợ đó, đau thương lắm. Thì sư báo trước, chúng ta đừng nên tạo những cái nhân xấu ác để rồi gặp nhau mà phải đau thương. Các vị cứ nghĩ đi, sao mà thầy Tường Thanh ở bên Việt Nam mà qua đây, qua xứ Hàn mà giúp đỡ người Việt Nam? Thầy từng làm cái việc đó nhiều kiếp rồi, bây giờ làm tiếp thôi. Cho nên qua là người Hàn Quốc đi kiếm thầy nè, đem thầy sang đây giúp đỡ thầy nè, rồi giấy tờ mọi thứ là hợp pháp tốt đẹp, rồi các bạn tìm đến thầy như là một người cha, một người anh tinh thần, một người thầy trong cuộc sống. Cái đó ở đâu ra? Là nhân duyên. Nếu kiếp trước thầy không làm những điều tốt lành cho các vị, phải chưa nào? Chắc chắn bây giờ gặp lại không phải là thầy trò đâu, mà là một cái mối quan hệ nào khác, rất là khổ đau. Vì vậy, chúng ta hãy tập quan sát tất cả chúng sanh là người thân mà không khởi cái tâm phân biệt. Trong cái bài pháp hôm nay, sư cũng đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại những cái biên giới làm cho chúng ta tạo ác, tạo tác, những cái biên giới làm cản trở tình yêu thương. Cho nên đừng bao giờ quên lời Phật dạy trong Kinh Tương Ưng. Khi vua Ba Tư Nặc hỏi bạch Đức Thế Tôn, có pháp nào đưa đến an lạc và hạnh phúc cho đời này và cả đời sau? Đức Thế Tôn trả lời có ba từ mà xin các bạn phải nhớ. Muốn được an lạc cho đời này và hạnh phúc cho đời sau, thì một điều mà ngày xưa vua Ba Tư Nặc phải nhớ, bây giờ chúng ta phải nhớ, đó là không phóng dật. Không phóng dật là sao? Là sống buông lung và làm các việc phi đạo đức. Giữ được điều đó là chúng ta an lạc trong đời này và hạnh phúc trong đời sau. Mà vua thì các vị muốn hưởng gì chẳng được. Cung tần mỹ nữ hằng hà sa số, thức ăn cao lương mỹ vị, ban ra một lệnh thì cả hàng ngàn người rơi đầu. Đó là phóng dật và sẽ không có hạnh phúc trong đời này và đời sau. Thì bây giờ sư nhắc lại cái lời Đức Phật dạy vua Ba Tư Nặc. Các vị sống ở xứ người, các vị dễ phóng dật. Đâu có ai nhắc nhở mình, cha mẹ thì ở xa, hàng xóm cũng có gần, mỗi người một thế giới riêng, tha hồ buông lung, phóng dật. Và nó là nguyên nhân làm chúng ta không có an lạc, hạnh phúc cho hôm nay, không an lạc và hạnh phúc cho ngày mai. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.
Hôm nay người tốt làm việc tốt, dạng nét đẹp quê hương mà đạo, phủ mẫu tự tôn một con đường. Kỷ niệm ngày sinh tươi thắm mai, cài hoa viên mãn vẫn như thường, tán than ca ngâm nguồn suối mời, vi diệu nơi lòng khách cố hương. Nhớ lắm con ơi lời mẹ dạy, thương nhiều Phật pháp lợi tha nhân, giải thoát hạnh lành là duy nhất, mãn nguyện trần duyên chứng chân thân, chánh tâm chánh đạo con nên biết, niệm Phật tịnh thiền đều giải thoát, còn gì gan hỏi khách Tây Đông, Phật tánh không.